Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Chúng ta tiếp tục đọc Thánh Thư Tin Mừng, thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Vì chưng phi luật mà phạm tội thì cũng phi luật mà hư đi, và có luật mà phạm tội thì chiếu theo luật mà bị phán xét. Vì không phải hễ nghe luật là công chính trước mặt Thiên Chúa, song giữ luật mới nên công chính. Ví thử dân ngoại không có luật, nhưng theo lương năng mà làm những điều luật dạy, thì họ, những kẻ không có luật, họ là luật cho chính mình họ. Những người như thế cho thấy rằng việc luật dạy đã được viết trong lòng họ, khi mà lương tâm họ hòa theo làm chứng, và những suy tính nảy lên mà cáo tội hay biện hộ cho nhau. Đó là điều sẽ lộ ra trong ngày Thiên Chúa đoán xét những điều khuất ẩn nơi loài người, chiếu theo tin mừng tôi rao giảng nhờ Đức Kitô Giêsu. Có lẽ khá đông anh chị em lần đầu tiên đến đây, do đó không biết chúng tôi đã bắt đầu khởi công giảng lời Chúa, có nghĩa là giảng từng câu, giảng từng quyển sách hay là thánh thư của Thánh Phaolô tông đồ và cũng như các thánh tông đồ khác. Đây là một cái công trình và nhiều người không ý thức được cái công trình này giúp cho những người Việt Nam Công giáo học đạo vỡ lòng, hoặc là vỡ lòng ngay cả trong bí tích thánh hôn sơ sài thôi, rất là hời hợt. Đây là cái cơ hội chúng tôi khởi công này để giúp cho anh chị em có cái đời sống nội tâm thâm sâu dựa trên thánh kinh lời Chúa. Và chúng tôi đã thấy rất nhiều người biết sơ sài mà đã ra dạy cho thiên hạ, và vì vậy tạo nên những cái sự sai lầm, mê lầm và cuồng tín, và cho ta đây là đã biết. Và vì vậy chúng tôi khởi đầu với Thánh Thư Tin Mừng, tức là thánh thư mà chúng ta phải dùng, phải học thuộc lòng để chúng ta có thể hiểu được các sách tin mừng, các sách phúc âm. Anh chị em muốn đọc và hiểu rõ cái linh hồn, cái hồn của các phúc âm, anh chị em đọc Thánh Thư Tin Mừng, tức là thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Chúng ta đã bước sang tháng thứ 9, 9 tháng mà chúng ta chưa đọc hết đoạn 3. Anh chị em biết Thánh Thư Tin Mừng, tức là thánh thư gửi cho giáo đoàn Roma của Thánh Phaolô đó, thánh thư này là dài nhất, dài nhất. Và chúng ta mới có đoạn 3 thôi, mất 9 tháng. Chúng ta đọc sang đến câu 12, câu 13, nên chúng ta đọc đến câu 16, chỉ đến câu 16 trong đoạn 2 mà thôi. Chúng ta trở lại với Thánh Phaolô. Ông Thánh Phaolô đó là cái người mà anh chị em nghe thầy Phó Tế nói rằng là cái người thiếu niên đó, cái người thiếu niên khi mà người ta ném đá cho Stefano phải chết, thì á, người ta đến đặt dưới chân Phaolô, Sao Lê, lúc đó gọi là Sao Lê, cái mảnh áo đẫm máu của Stefano. Tại sao mà người ta đem cái áo đẫm máu của Stefano mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay đến đặt dưới chân của Sao Lê chứ vậy? Tại sao vậy? Đây á, là sách thánh, đây á, là công vụ tông đồ nói về cái vụ đó, về việc đó. Có nghĩa là cái người điều hành, cái người mà ra lệnh, cái người hạ lệnh xuống phải ném đá cho Stefano chết đó, là cái người thiếu niên này. Mà anh cho em biết Sao Lê là sau này là Phaolô đó, là cái người biệt phái của biệt phái, luật sĩ của luật sĩ, mà ngày hôm nay chúng ta gọi là luật sư, thầy của bậc thầy, học ông thầy cao nhất trong giới biệt phái. Và do đó người ta biết tương lai đó, cái chàng thanh niên hay là thiếu niên Sao-lô này đó sẽ trở nên cái người lãnh đạo trong cái giới biệt phái đó. Và ông làm, ông rất là nhiệt tâm trong cái việc đi bảo vệ luật của Thiên Chúa. Ông là luật sư mà luật sư của luật sư. Đến khi ông gặp Chúa, và chúng ta những ai chưa có học Thánh Thư Tin Mừng từ đầu đó, thì ông Thánh Phao-lô định nghĩa trong cái câu đầu mà có 3 đoạn mà chúng tôi mất cả mấy tháng trời để giải thích cái câu số 1 thôi. Câu số 1 trong đoạn 1 thư Thánh Phao-lô gửi cho giáo đoàn Roma đó. Thì ông Thánh Phao-lô không có định nghĩa mình với cái quá khứ là một luật sư, một người biệt phái, hay là với một cái kinh nghiệm hay là cái quyền của ông, cái quyền lợi của ông như là một cái người sinh ra đã là công dân La Mã. Ông định nghĩa cuộc đời của ông: tôi là đầy tớ, là nô lệ của Đức Giêsu Kitô. Rồi tôi được kêu gọi, được cắt đặt ra để mà hầu hạ lời của Thiên Chúa. Có những người đọc lời Chúa nhưng mà đọc phiếm diện, đọc không nên đến trốn. Ông Thánh Phao-lô muốn giúp cho chúng ta đọc mà đọc trong thánh khí của Thiên Chúa. Vì vậy á, ông nói với người Roma mà chúng tôi đã từng nói với anh chị em, dân Roma đây là thủ đô của nền văn minh La Mã thời xưa, bá chủ thế giới, cái biên giới biên thủy á, đến tận Ấn Độ, anh chị em biết. Cái như là bao trùm hết tất cả, hầu như là cái quả địa cầu á, Âu Châu, Phi Châu, Á Châu, đế quốc La Mã, không tính hết. Đây là thủ đô, và do đó dân Roma đó là dân trí thức. Vì vậy ông Thánh Phao-lô phải viết cái tính cách như là một luật sư, mà để làm gì thưa, là để hầu hạ lời của Thiên Chúa, tức là hầu hạ Chúa Giêsu Kitô. Thì ông nói cái gì đây? Là một cái người kinh nghiệm từng trải và đi khắp nơi, công dân La Mã mà, kính thưa anh chị em. Tại sao mà ông phải nói cái điều này? Kính thưa anh chị em, khi mà ông viết cái điều này đó, viết thư của ngài đó cho dân La Mã đó, có nghĩa là ông đang bị xiềng xích, ông đang bị điệu đi về thủ đô để mà gặp hoàng đế. Bởi vì người ta bắt ông, người ta bắt ông Thánh Phao-lô cách vô cớ rồi đánh đập ông. Mà dân La Mã, công dân La Mã thì không, cái luật đó là không được phép làm như vậy, bắt vô cớ. Do đó ông kiện lên hoàng đế, do đó người ta chuyển ông đi xiềng xích á, tay chân cái xiềng xích, và ông đang giảng về Chúa Giêsu Kitô thì xiềng và đem ông, điệu ông về Roma. Thì trên đường về Roma ông mới viết cái thư này cho dân Roma. Không phải là cái giáo hội này là do Phao-lô lập nên, có thể là do Thánh Phao-lô lập nên. Điệu về đó để làm gì? Điệu về đó để mà xét xử. Thì trong khi đó ông viết và ông nói với dân La Mã về Chúa Giêsu Kitô để mà thông cảm với nhau. Thì trên đường đi ông gặp rất là nhiều chuyện. Thì ông nói như thế này, có lẽ là những người đến đây, có lẽ anh chị em nghe đến đây thì anh chị em thấy hơi chới với hay là choáng váng, bởi vì chưa bao giờ nghe lời Chúa như thế này. Nó hơi nặng ký cho anh chị em, và có những người muốn đến đây để mà cha đặt tay cầu nguyện mà thôi. Kính thưa anh chị em, tôi nói như thế này cho anh chị em: đặt tay xong hết, tôi đặt một cái xong hết. Nhưng mà anh chị em lãnh lấy lời của Thiên Chúa mãi mãi trường cửu vĩnh cửu, nó ở trong anh chị em, và anh chị em không có sợ cái gì cả. Lời Chúa ở trong anh chị em, anh chị em được tất cả. Anh chị em được đặt tay một lần thôi, về á, bệnh nó trở lại, buồn trở lại, bất an trở lại. Nhưng mà lời Chúa làm chủ đời mình không có. Có những người còn thách thức như thế này, nói như thế này: tại sao phải đi nghe lời Chúa, tại sao phải đi nghe giảng, tại sao phải đi học Thánh Kinh, dẹp đi, đi ra giúp cho người nghèo, phí giờ, phí sức phí công, đi học Thánh Kinh, chi vậy? Đi giúp cho người nghèo, được, tốt. Nhưng mà cái người đi giúp cho người nghèo đó, nếu mà có học lời Chúa thì không nói câu đó đâu. Cái người mà thực sự phục vụ Chúa Giêsu Kitô á, mà biết lời Chúa sẽ không có thách thức và không có kết án như người đi học Thánh Kinh. Bởi vì học Thánh Kinh để mà múc lấy thần khí thánh của Chúa ra, để mà phục vụ theo thánh khí của Chúa, theo thánh ý của Thiên Chúa, chứ không phải là mình ra đó tôi lấy sức của tôi lấy trí của tôi, tôi lấy cổ của tôi lấy tài của tôi ra tôi phục vụ, tôi làm việc cho Chúa, như là giống như Chúa cần mình vậy đó. Tôi làm ơn cho Chúa, tôi hơn tất cả những người khác, và Chúa mang ơn tôi có công trước mặt Chúa. Đó là những người không học Thánh Kinh. Ông Thánh Phaolô ai mà phục vụ bằng ông Thánh Phaolô? Ai phục vụ bằng mẹ Teresa Calcutta? Ai phục vụ bằng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị? Làm cả một cái khối cộng sản sụp đổ. Thánh kinh không anh chị em? Toàn là thánh kinh không? Tất cả đều là thánh kinh. Ai bằng? Mình á, ra được giúp cho người nghèo này người nghèo kia, bắt đầu kết án những người đến để mà thờ phượng, để mà hầu hạ thánh kinh. Có những người không hiểu điều này. Và ông Thánh Phaolô nói này, trong cái đoạn này ông Thánh Phaolô nói cái gì? Ông nói như thế này: ông đi cả cái đế quốc La Mã thì ông thấy có nhiều dân tộc, có dân tộc văn minh và có những dân tộc lạc hậu. Những cái dân tộc gọi là U Minh á, họ lạc hậu đó, thì họ không có luật. Và cái dân lạc hậu á, anh chị em biết, đối với ông Thánh Phaolô, những người La Mã thời đó 21 thế kỷ trước đây đó, dân lạc hậu á, chúng ta bây giờ coi là văn minh, thí dụ như là dân Anh nè, là dân Mang Rợ nè, dân Đức nè, dân Nga nè, dân Tây Ban Nha, dân Pháp. Đối với người La Mã đó, người Pháp, người Đức, người Anh, mấy người Bắc Âu á, người Nga đó, lạc hậu, mang di mọi rợ. Anh chị em biết phải trở về đến 21 thế kỷ trước đây, trên 2000 năm trước đây. Đối với người La Mã đó, những dân này là mang di rồi mọi rợ. Và ông Thánh Phaolô viết cái thư này để nhờ anh em công giáo tại Roma nâng đỡ cho, giúp cái phương tiện, có thể là tài chánh, để mà đi đến cái xứ khỉ ho cò gáy là xứ Tây Ban Nha, để mà giảng đạo cho họ đây là xứ mang di mọi rợ. Và sau này anh chị biết, nhờ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đó khám phá ra tầm thế giới văn minh, đem nền văn minh đến cho toàn thế giới đó. Nhờ cái gì? Nhờ lời của Chúa đây. Không có lời của Chúa không làm gì được hết đó. Thì ông đi ông thấy gì? Những cái dân này như là dân Anh, dân Pháp, dân Đức, hay là dân Tây Ban Nha, dân Bồ Đào Nha đó, họ sống mà không có luật. Họ sống như người mang rợ trong rừng rú vậy đó, không có luật. Thì á, Ngài mới nói rằng những người này là những người sống phi luật. Phi luật làm sao? Có nghĩa là không có cái lề luật như là người Do Thái hay là những người La Mã. Cái xã hội nào mà có luật là xã hội văn minh. Hy Lạp, Roma như là Do Thái đó, luật rất là nhiều. Thì họ mới tổ chức được. Mặc dầu anh chị em biết nước Do Thái đó, hiện nay đó, hiện thời tại nước Do Thái chỉ có 5 triệu người thôi. Tại Mỹ 7 triệu người Do Thái. Mà anh chị em biết khống chế nền kinh tế thế giới bởi vì họ có luật. Họ có luật. Họ thông minh bởi vì từ nhỏ rồi, cái chữ viết của người Do Thái là con số. Và anh chị em viết cái chữ Do Thái đó, anh chị em biết nó là toán. Cái chữ nó là số mà nó là toán học. Vì vậy người Do Thái rất thông minh. Đọc cái chữ của mình là đọc con số. Và đọc ra đó là anh chị em có thể làm một những cái công thức. Và tại sao ông Albert Einstein ổng thông minh? Bởi vì đọc cái ngôn ngữ đó là người ta gọi là ngôn ngữ của Thiên Chúa mà. Cho nên đó, người Do Thái rất là tự hào là người thông minh. Nhìn người Tây Ban Nha hay là nhìn người Pháp với người Anh đó, là những người mang di mọi rợ. Thì ông thấy là những cái người mang di mọi rợ như thế này, họ sống phi luật. Thế thì họ sẽ bị cái sự phi luật đó hủy hại họ. Chúng tôi đọc lại cho anh xem: vì phi luật mà phạm tội đó, thì cũng vì phi luật mà hư đi. Và có luật mà phạm tội thì cũng chiếu theo luật mà bị phán xét. Thì có nghĩa là ông muốn đem những cái người Roma này đó, là những người có luật, mà coi khinh coi thường những người phi luật, như người mang di mọi rợ, những người nô lệ đó. Và ông coi ông là nô lệ của Chúa Giêsu Kitô. Ông nói không cần biết. Cái câu trước đó đó là cái câu 11 trong đoạn 2 thư Roma: vì không có sự vị nể hay cả nể nơi Thiên Chúa, không cần biết anh đó là gì, anh là người văn minh hay là anh là người nô lệ. Chúa không có cả nể. Anh phi luật hay là anh có luật, Thiên Chúa không có phân biệt đâu, không có kỳ thị. Người nào phạm tội thì người đó chịu trong cái bổng mực của mình. Và ông Thánh Phaolô nói như thế này: con người ta biết mình có tội đó thì có hai cái cách thức biết mình có tội. Cái cách thức thứ nhất á là luật. Anh chị em coi lại đi, 10 điều răn của Chúa Trời á nói cái gì đây? Trong 10 điều răn của Chúa Trời nói, một á là những điều buộc phải làm, thứ hai là cấm không được làm. Buộc làm, cấm không được làm. Những điều mà buộc phải làm mà không làm thì có tội. Những điều cấm không được làm mà lại làm á thì có tội, phải không? Và do đó đó, khi mà luật nói ra đó là để buộc tội anh chị em thôi. Anh chị em biết luật là để bị buộc tội. Luật á Nó chỉ có một cái công dụng là để buộc tội chúng ta. Biết luật là biết tội thôi. Mà mình không làm theo cái luật đó thì là mình phạm tội. Mà mình làm ngược lại luật đó, mình cũng phạm tội. Thì ông Thánh Phaolô muốn nói cái điều này đây. Luật á, chỉ có một cái mục đích duy nhất là để cho anh chị em biết cái tội của mình. Đó là nói về luật. Còn một cái cách thức thứ hai để biết mình có tội hay không, đó là cái lương tri, cái lương tâm của mình. Thì ông Thánh Phaolô nói cho dân mang di mọi rõ, cái dân gọi là nô lệ đó, họ không có luật thì họ phải sống theo cái lương tri của họ. Còn đây cha Thuấn dịch đó rằng là họ sống lương năng, cái lương năng của họ, cái khả năng lương tâm của họ đó, tốt lành của họ đó. Và bây giờ cái lương tâm á, nói cái điều này á, ví dụ như thạo kính cha mẹ, biết bổn phận phải thạo kính cha mẹ mà ngày nào cũng coi thường cha mẹ, chửi mắng cha mẹ, mà cái lương tâm mình nói là không có đúng, mà mình làm ngược lại lương tâm mình có tội. Đây là ông Thánh Phaolô, một luật sư nhé, nói về việc này. Thì đường nào cũng không thoát được Thiên Chúa. Để ông Thánh Phaolô đưa chúng ta vào trong một cái thực tại là con người cần phải được cứu độ. Con người cần phải được cứu độ. Và anh chị em thấy bây giờ đọc đoạn thánh kinh này, anh chị em vừa thấy nó có ảnh hưởng hay là có liên can gì đến đời sống thực tế của mình? Cái sự thật là như thế này. Nhiều người tự cho rằng mình tốt, mình có làm điều này tốt, làm điều kia tốt. Nhưng mà xét lại xem á, trong cái luật lương tâm hay là luật của Thiên Chúa ban cho mình, mình có sống trọn vẹn được hay không? Ai cũng muốn sống tốt, ai cũng muốn sống thật. Nhưng mà sự thật á, cái thực tại đó, nhưng Thánh Phaolô muốn cho chúng ta thấy á, chúng ta có thực sự sống đúng với lương tâm, thực sự sống với luật Chúa hay không? Và bây giờ nếu mà chúng ta nói thật với lòng mình á, thật với chính mình á, thì không có ai sống thật với lương tâm mình hoàn hảo hoàn toàn được, và cũng chẳng có ai sống hoàn toàn lề luật của Thiên Chúa được, bởi vì con người không có cái khả năng. Đó là cái điểm chính của ông Thánh Phaolô muốn đưa chúng ta đến. Cho dẫu văn minh biết nhiều luật, cho dẫu không biết luật gì cả, sống theo lương tâm hay là không sống theo lương tâm, chúng ta không có khả năng vượt thoát khỏi tội lỗi. Đó là cái điểm chính yếu mà ông Thánh Phaolô muốn nói, để đưa đến cái điểm gì? Khi mà lương tâm họ họa theo làm chứng và những suy tính nảy lên cáo tội hay biện hộ cho nhau trong ngày Thiên Chúa đoán xét những điều ẩn khuất nơi loài người, chiếu theo tin mừng tôi rao giảng nhờ Đức Giêsu Kitô. Để mà bây giờ đó, thay vì theo luật của đế quốc La Mã hay là luật của người Do Thái cựu ước của Mô-xê hay là theo luật của lương tâm, thì bây giờ loại hết đi để còn một cái luật duy nhất là luật của Đức Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô mà thôi là tiêu chuẩn, là mẫu mực, là nguyên tắc, là lề luật cho người nô lệ là Phaolô, nô lệ của Chúa Giêsu Kitô. Anh chị em đọc đến đoạn này, anh chị em phải hiểu đến lúc này nè, ông Thánh Phaolô muốn đưa chúng ta vào trong cái mùa nhiệm lớn về Chúa Giêsu Kitô như thế nào. Ông muốn trưng bày cho chúng ta thấy ông chủ, công chủ của Phaolô là ai, là gì? Đức Giêsu Kitô là gì? Để chúng ta áp dụng. Chúng tôi đọc đến đây, chúng tôi xin áp dụng cho anh chị em vào trong cái thực tại. Hôm thứ tư tuần rồi và thứ hai vừa rồi đó, chúng tôi có nêu lên có 10 cái lời cầu nguyện. Mà khi anh chị em cầu á, thì Chúa không thể nào khước từ, và luôn luôn Chúa sẽ trả lời rằng được, và Chúa sẽ ban cho những gì chúng ta xin. Có 10 lời cầu này, 10 lời cầu thần thế mà Chúa không thể nào khước từ được. Và có những cái lời cầu Chúa trả lời ngay, Chúa làm liền, Chúa cho liền. Và khi anh chị em xin là chắc chắn được, không có cần phải là tin nữa, xin là được. Và vì vậy có những người khi mà đọc lời Chúa, Chúa nói gõ sẽ mở, rồi tìm sẽ gặp, rồi xin sẽ được. Không có hiểu được, bởi vì có những cái lời cầu nguyện mà chúng ta không tìm ra được. Đây là lời cầu nguyện trong Thánh Kinh, lời nguyện trong thánh truyền. Cái lời nguyện đó là lời nguyện gì? Chúng tôi có nói lời nguyện đầu tiên là lạy Chúa, xin tỏ cho con thấy Chúa. Những ai muốn nghe lại bài giảng đó đó, bài học của thánh kinh đó, thì xin nghe lại CD. Cái lời nguyện thứ hai đó, chúng tôi có nói là xin Chúa dùng con như khí cụ của Chúa. Xin Chúa dùng con như khí cụ của Chúa. Chúng tôi dừng lại ở đó, và chúng tôi hứa với anh chị em chúng tôi sẽ mỗi hệ chúng tôi sẽ giảng giải cho anh chị em cái lời nguyện này. Tại sao Chúa không thể nào khước từ được cái lời nguyện này? Xin Chúa dùng con. Con người phạm tội, tội nguyên tổ, và vì vậy phải khổ, phải bệnh, phải già, phải chết. Và anh chị em không thể thoát được cái khổ. Cái sự thật là như vậy, thực tế là như thế. Và khi chúng ta khổ đó, thì chúng ta suy tại sao? Tại sao tôi khổ như thế này? Tại sao người ta phản bội tôi? Tại sao người ta ăn cháo đá bát? Tại sao tôi phải như thế này? Cái câu hỏi luôn luôn là như thế. Và chúng ta đặt lại vấn đề, và tại sao này là tại sao cho Thiên Chúa, đặt vấn đề thẳng cho Thiên Chúa, cũng như là thách thức Chúa. Tại sao Chúa để cho con khổ như thế này? Chúa phải là tình thương hay không? Hay là không có Chúa, thật sự không có Chúa? Có những người vì cái khổ đó đặt cái câu hỏi tại sao, và vì câu hỏi tại sao đó mà mất đi đức tin, chối bỏ Chúa, chống bán Chúa. Có cái người đó khi mà nghe nói đến cái chuyện mà thiên đàng hay là nói Thiên Chúa đó, thì cái người đàn ông này chúng tôi thấy, người đàn ông này nói thiên đàng không có, Chúa có thật. Cái đó chuyện đó chuyện hoang đường. Tại sao có Chúa? Nếu mà có Chúa thật á, chỉ tôi Chúa đâu, tôi đến tôi khắc vào mặt Chúa. Tại sao vậy? Mẹ chết nè, vợ chết nè, các em, anh em chết, ông một mình ông. Khi mà ông khổ quá rồi, ông nói tại sao? Khi mà nói là tại sao Chúa không trả lời cho, thì bắt đầu bỏ, không tin nữa, mà không những không tin còn chống bán. Có những người như vậy, có những người như thế. Chúng ta khổ, chúng ta đặt vấn đề thứ nhất là tại sao. Nhưng mà con người không có chịu đi sâu vào trong cái nguồn gốc, cái căn nguyên của đau khổ là bởi vì tội. Cái tội đầu tiên, cái tội nguyên tổ, cái bản chất nó là như thế nào? Ông Thánh Phaolô sẽ nói về tội nguyên tổ. Kính thưa anh chị em, tôi dọn đường sẵn trước cho anh chị em để anh chị em đi sâu vào trong thánh thư Tin Mừng đó. Thì cái tội nguyên tổ như thế này, chúng tôi thấy rõ là có những người mừng mầu nhiệm nhập thể, mừng mầu nhiệm Giáng sinh mà không có chịu đi sâu, đào sâu vào trong mầu nhiệm này. Cái tội nguyên tổ có phải là bởi vì cái bà Eva bà cầm cái quả cấm bà ăn, có phải là bởi vì phục tùng, bất phục tùng Thiên Chúa? Đúng rồi, tất cả những chuyện đó có, nhưng mà đó là những cái hình ảnh đó, bất phục tùng Thiên Chúa, đúng rồi. Nhưng mà nó còn một cái sâu hơn nữa, sâu xa hơn nữa, là khi mà con người, cái người đàn bà đó, bà Eva, hay là nói chung là con người đó, nói rộng ra là con người đó, biết được á, mình có cái sự tự do, mình tự quyết định cho mình, không cần Chúa nhé. Tôi á, sẽ quyết định cho tôi, điều này là đúng, điều này là sai, điều này là tốt, điều này là xấu. Tôi cho nó tốt thì là nó tốt, tôi cho nó xấu là nó xấu, tôi cho nó đúng là nó đúng, tôi cho nó sai là nó sai, miễn sao tôi thích thôi. Tôi thích thú, tôi cho cái chuyện mà đồng phái luyến ái đó, nó là đúng thì tự nó, tôi cho nó là đúng, là nó là đúng. Đó là cái tội nguyên tổ, cái thưa anh chị em. Không cần Chúa, không để cho Chúa làm tiêu chuẩn, mà mình là tiêu chuẩn. Cái tội nguyên tổ phát xuất từ đó, mà anh chị em có hay không? Đặt lại vấn đề, có những người đến tôi nói với chúng tôi là đôi cha con biết mà. Nói biết cái gì? Biết là con sống lâu, con sống dài, làm sao biết được? Con biết mà. Tự mình cho mình biết là mình nắm được cái vận mạng của mình, tự mình, không cần Thiên Chúa. Tội nguyên tổ phát xuất từ đó. Bà Eva nói rằng bây giờ tôi không cần nữa, tôi không cần Thiên Chúa nữa, tôi biết rồi. Cái biết đó không nhất thiết là chúng ta làm chủ được cái biết của mình. Ông Thánh Phaolô đến, và ông Thánh Phaolô làm gì? Ông Thánh Phaolô khôi phục lại với thần khí thánh của Thiên Chúa, với Chúa Giêsu Kitô, để mà đặt Chúa Giêsu Kitô làm cái tiêu chuẩn, chứ không phải là tôi là tiêu chuẩn đời tôi. Điều này rất là khó cho nhiều anh chị em, vì nhà cửa của mình, xe cộ của mình, tiền bạc của mình, ngân hàng của mình, con cái của mình, gia đình của mình, tất cả của tôi mà, tôi lập nên mà, tôi gây dựng lên mà. Nhưng mà kính thưa anh chị em, nó chống qua, nó đang qua đi, mình vẫn nghĩ mình là chủ. Ông Thánh Phaolô nói không, Chúa Giêsu là chủ của tôi. Và vì vậy cái lời cầu á, cái lời cầu mà chúng tôi á, nói rằng khi anh chị em cầu nguyện á, là xin Chúa sử dụng con như khí cầu bình an của Chúa. Khi mà mình khổ, mình bệnh, hay là mình ung thư, hay là bị máu đường, cái gì đó, một cái bệnh, một cái tai họa xảy ra cho mình á, thì thay vì á, mình than thân trách phận, mình đổ thừa đổ lỗi, mà có thể là đổ thừa đổ lỗi đúng, người này, tại hoàn cảnh, tại gia đình, tại lịch sử, tại thời thế, tại quốc gia, tại đủ thứ tại hết á, mình đổ thừa. Thì cuối cùng mình là nạn nhân và chỉ là nạn nhân mà thôi. Và đời mình nhìn người, nhìn đời, nhìn mình, nhìn Chúa với cái ánh mắt hết sức là đắng cay. Lúc nào tôi cũng là nạn nhân hết á. Cho đến khi mình đến với Chúa, lại Chúa, xin Chúa sử dụng con như khí cụ bình an của Chúa. Thì là như thế này. Có những người đến với chúng tôi bệnh chí tử sắp sửa chết rồi, nói là ung thư. Nhưng mà tôi nói, bác à, ông à, trong cái cơn bệnh ung thư nằm trên giường bệnh đó, mình vẫn là khí cụ của Chúa, lại Chúa xin Chúa dùng con. Cô y tá tới phục vụ cho mình, nhưng cô y tá đó không có biết Chúa. Mình vẫn nói được, con cái cháu chắc nó tới, nó nghe một người bệnh sắp sửa chết thì ông cụ này nói về Chúa, vẫn là khí cụ bình an, đem lại ơn cứu độ cho những người đến với mình. Chúa vẫn sử dụng anh chị em được, cho dẫu anh chị em không còn gọi là không còn hơi, không còn sức nữa, Chúa sử dụng được nếu mà chúng ta cầu xin Chúa như vậy. Ông Thánh Phaolô làm như thế đó, ông Thánh Phanxicô làm như vậy đó. Khi mà chúng ta cầu xin cái lời cầu đó đó, thì chuyện gì xảy ra? Những cái tội, những cái luật mà chúng ta biết đó, chúng ta không thoát được đó, thì khi Chúa sử dụng mình như khí cụ bình an, khí cụ tình thương, khí cụ đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác đó, thì mình là người chủ động rồi. Chúa chủ động đời tôi, Chúa là chủ đời tôi. Và lúc đó đó, tôi không phải là nạn nhân nữa. Tôi nhìn cái khổ với cái ánh nhìn khác, biết là tội tôi đó, chúng tôi đổ lỗi cho người tội tôi đó. Nhưng mà Chúa đến và Chúa ở trong tôi, Chúa không chấp tội. Và Chúa dùng tôi. Và trong khi mà Chúa dùng tôi để tôi phục vụ người khác, như Phaolô đi hầu hạ người khác, trong khi mà ông bị gông cùm, ông hầu hạ người khác, ông là dụng cụ, là khí cụ của Chúa để rao giảng tin mừng. Nhờ ba cái chuyến đi gông cùm nha, gông cùm là tử tội đó, hay là tù tội đó. Và trong cái lúc mà ông là một người tù tội, tội nhân đó, thì ông đi rao giảng tin mừng cho toàn đế quốc La Mã, các thưa anh chị em. Tưởng rằng một tù nhân không làm được gì à? Làm được chứ, là khí cụ của Chúa. Ông nói về luật, ông viết về luật. Để ông nói không, luật lương tâm, lương tri, là lương năng, hay là cái luật của Roma, là của Do Thái á, nó không bằng Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô phải là cốt lõi, phải là tất cả. Cái điểm thứ hai quan trọng khi mà anh chị em cầu nguyện xin Chúa sử dụng con như khí cụ bình an của Chúa, như Phao-lô nói rằng tôi là nô lệ của Chúa, tôi là đệ tớ Chúa, thì Chúa muốn làm gì làm, Chúa tùy nghi, Chúa muốn sử dụng con thì tùy Chúa. Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà anh chị em nói lạy Chúa, xin Chúa sử dụng con á, là con trao thân con cho Chúa, con trao đời con cho Chúa, đời con, thân con, hồn con, tất cả những gì con có là gì? Thì bây giờ thuộc về Chúa hoàn toàn rồi. Chúa muốn làm gì Chúa làm, Chúa là chủ à. Thì cái chuyện đó là sao? Đây là cái điều mà làm cho Chúa vui mừng vô cùng. Anh chị em đến, anh chị em cầu nguyện như thế này là: Chúa xin Chúa chữa lành cho con khỏi bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ. Xin Chúa giải quyết vấn đề nợ nần của con. Xin Chúa giải quyết vấn đề gia đình của con. Xin Chúa giải quyết vấn đề của ông chồng con. Con mà ta đã nói về cái điểm này rồi, làm theo ý của con. Nhưng mà anh chị em chưa có dấn mình, chưa có trao thân, trao mình cho Chúa. Nhưng Thánh Phaolô, con trao Chúa cho con để Chúa sử dụng con và dùng con như là một cái biện pháp, như là một cái giải pháp để giải quyết vấn đề. Chứ con không phải là xin Chúa giải quyết vấn đề đó rồi con đứng ở đây, con đứng ở ngoài con cầu nguyện. Ông Thánh Phaolô khác, kính thưa anh chị em. Xin Chúa dùng con. Và con trao á, có nghĩa là sao? Chúng tôi đã định nghĩa cho anh chị em rồi. Tình yêu, cái định nghĩa đúng đắn nhất, chính đáng nhất và chính thống nhất về tình yêu, và định nghĩa đó là của Thiên Chúa về tình yêu, đó là sao? Tóm tắt trong bốn chữ thôi, đó là hiến mình, hy sinh. Hiến mình, hy sinh. Trong cái việc hiến mình á, thì mình sẽ phải hạ mình, mình phải hủy mình để mình hiến mình. Hy sinh á, là tặng cho sự sống của mình. Và đó là Thiên Chúa. Thiên Chúa, ông Thánh Gioan thì nói rằng Thiên Chúa là tình yêu. Mà khi mà Chúa đến, Chúa là tình yêu, thì tình yêu không thể không cho cái sự sống của mình được, không cho chính bản thân của mình được. Và bây giờ khi anh chị em đến với Chúa, anh chị em cầu nguyện lại Chúa, xin Chúa sử dụng con như khí cụ của Chúa, khí cụ bình an, khí cụ tình yêu, khí cụ đem lại niềm vui cho người khác, thì nghĩa là sao? Cái nữa anh chị em, anh chị em dâng mình cho Chúa, anh chị em hiến mình cho Chúa, là anh chị em giống như Chúa. Anh chị em nên giống như Chúa Giêsu Kitô, giống như Đức Chúa Trời, bởi vì Chúa không thể không cho được. Và bây giờ mình cho mình, anh chị em có thể tặng quà cáp cho nhau, hai ba cái đôi vớ gì đó, hay là CD, hay là kẹo sô cô la, cho đó, cho quà, cho một tí xíu tiền vài ba đô la, cho đó. Nhưng mà có hiến mình cho mình không?
Cái vấn đề như hôm qua anh chị em nào có đi đến đây nghe giảng, chúng tôi nói rằng bất cứ món quà nào hay là bất cứ một cái hoa quả kết quả nào mà nó không phát xuất từ cái tình thương đó thì nó không có giá trị. Không có giá trị. Nó có giá trị tạm thời thôi, giá trị vật chất thôi, nhưng mà nó không có giá trị của Thiên Chúa. Cho nên khi mình cho chính mình. Khi mà anh chị em cầu lạy Chúa xin sử dụng con, xin dùng con như khí cụ của Chúa đó, là mình cho mình, trao thân của mình, trao hồn của mình cho Chúa. Chúa thích thú vô cùng, Chúa không thể nào khước từ được, bởi vì con xin Chúa cho con giống như Chúa. Làm sao Chúa khước từ được? Và khi anh chị em nói lạy Chúa xin cho con giống như Chúa, thay vì bà Eva muốn giống như Chúa, ngang hàng với Chúa bằng cách lấy cái quyền của mình, lấy cái trí của mình, lấy sự hiểu biết của mình để mình tước lấy cái quyền quyết định, thì bây giờ lạy Chúa xin Chúa làm cho con giống như Chúa, thay vì con tự làm ra Chúa theo ý của con. Đây, kính thưa anh chị em, là cách thức giải đi, phá đi cái tội nguyên tổ. Lạy Chúa xin dùng con như khí cụ. Chúa không thể khước từ được. Và anh chị em sẽ là những người chủ động, không bị động nữa. Anh chị em sẽ là những người, là những cái giải pháp, là những người giải quyết vấn đề, chứ không phải là nạn nhân nữa. Và anh chị em hạnh phúc là vì mình trở về cái cội nguồn của mình, giống như Chúa. Chúa thích thú để làm cái công việc đó. Bởi vì cái lời cầu lạy Chúa xin Chúa sử dụng con như khí cụ bình an hay là yêu thương đó, là xin Chúa cho con được giống như Ngài. Phao-lô làm như vậy. Phao-lô đi phục vụ lời của Chúa, hầu hạ lời của Chúa là cái chỗ đó. Anh chị em đến, anh chị em cầu nguyện, chúng tôi thường khi mà đi xa các nước bên Âu Châu hay đi các tiểu bang xa đó, luôn luôn cầu nguyện, chúng tôi nói với anh chị em đặt tay bên phải, đặt tay bên trái, đặt cho người khác, cầu nguyện cho người khác. Mình trở nên cái khí cụ Chúa sử dụng mình, mình cầu nguyện cho người khác thì chuyện gì xảy ra? Thì á, Chúa sẽ dùng mình và đổ ơn xuống trên người khác. Khi mà mình cầu cho người khác, mình truyền cái ơn của Chúa cho người khác đó, thì ơn Chúa đổ xuống trên mình. Còn khi lại Chúa con mở tay ra, con hứng lấy cho con, nó ứ động lại mình thôi. Ơn của Chúa ứ động lại mình và con giữ cho con. Và nhiêu đó thôi, đầy rồi, không vào được nữa. Còn khi mà con cầu người khác, con là khí cụ của Chúa đó, thì khi mà con đem ơn của Chúa ra, con trao hết cho người khác đó, thì Chúa, ơn Chúa tràn trề, trang chứa, cứ đổ xuống tràn trề trên mình, trong mình. Mình không bao giờ cạn hết. Còn khi nó lại Chúa cho con, cạn. Cho người khác không bao giờ cạn. Như cái con sông nó phải chảy, mà nó không chảy, nó ứ động lại á, cạn, khô cằn. Đó là cái lời cầu thứ hai mà Chúa không thể khước từ được, kính thưa anh chị em. Dựa trên Thánh Kinh, dựa trên Thánh Thư Tin Mừng, dựa trên cuộc đời của người đầy tớ mà ông Thánh Phaolô nói là nô lệ của Đức Giêsu Kitô. Kính mời anh chị em đứng lên, chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa. Chúng tôi mới giảng giải hai lời cầu thôi, chỉ có hai lời cầu. Còn tám lời cầu khác nữa, tám lời cầu khác nữa. Và người Công giáo nên học thuộc lòng những cái lời cầu này. Mặc dù anh cha đã biết rồi, anh chị em đã biết rồi, nhưng mà chưa có biết sống. Thì chúng tôi từ từ sẽ giảng giải hết dựa trên Thánh Thư Tin Mừng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thánh thư tin mừng đoạn 2 câu 17, chúng ta tiếp tục đoạn 2. Còn ngươi, ngươi tự hào mang tên Do Thái, ỷ thị vào lề luật vinh vang nơi Thiên Chúa. Ngươi biết thiên ý và thẩm định được những điều phải chăng bởi được lề luật chỉ giáo. Ngươi tự thị là người dẫn đàn cho kẻ mù, là ánh sáng cho người ở trong bóng tối, là thầy dạy kẻ ngu muội, là người giáo hóa những kẻ còn non dại. Vì ngươi được phúc có tri thức và sự thật thành chương trình, thành chương trình cứu trong lề luật. Vậy ra ngươi giáo hóa kẻ khác mà không giáo hóa được chính mình. Ngươi giảng đừng trộm cắp, nhưng ngươi chính ngươi lại trộm cắp. Ngươi nói đừng ngoại tình, chính ngươi lại ngoại tình. Ngươi cấm ghiếc ngẫu tượng, nhưng ngươi đánh cướp đền miếu. Ngươi vinh vang nơi lề luật, song ngươi bởi ngươi vi phạm lề luật, ngươi làm nhục cho Thiên Chúa. Quả vậy danh Thiên Chúa vì cớ các ngươi bị bêu díu nơi các dân ngoại, như đã viết. Để có thể hiểu được đoạn thánh kinh này thì tôi xin trở lại lịch sử, một vài nét lịch sử cho anh chị em. Anh chị em nhớ đầu mùa vọng đó, thì có ông thánh Gioan Tiền Hô đến rao giảng tin mừng, có nghĩa là rao giảng chuẩn bị đón nhận tin mừng. Và ông bảo là hãy hối cải, ăn năn thống hối, chuẩn bị có vị cứu tinh đến đó. Thì ông Gioan Tiền Hô này đó có một số đệ tử, và khi ông rao giảng thì những người đệ tử theo ông, sau khi ông bị chặt đầu, bị Herodê cả chặt đầu, thì đệ tử của ông có một số đi theo Chúa Giêsu, làm môn đệ của Chúa Giêsu, rồi một số đệ tử khác nữa tản mát khắp nơi trên toàn đế quốc La Mã. Có những người đi đến tận Corinto, hoặc đến tận thời có những nước như là Thổ Nhĩ Kỳ hoặc là bên Roma. Có những người môn đệ của Gioan Tiền Hô, cho đến khi mà ông đánh Phaolô á đến những cái nơi đó, và họ đã nghe những cái người này là những người Do Thái, đã nghe những người môn đệ của Gioan Tiền Hô rao giảng về cái đấng cứu tinh sẽ đến sau đó, nhưng mà họ chưa bao giờ nghe thẳng, nghe trực tiếp về Chúa Kitô. Đó là một cái nhóm người. Chúng ta biết một cái xíu về cái nét lịch sử, là về cái bối cảnh lịch sử của người Do Thái. Đây là trong cái nội bộ, nội tình của người Do Thái. Rồi có cái nhóm thứ hai đó, là cái nhóm mà anh chị em nhớ khi Chúa Giêsu đi rao giảng tin mừng thì rất là nhiều người theo Ngài, quần chúng theo Ngài đã đành là một. Rồi thứ hai đó, chung quanh Ngài có 500 đệ tử, rồi các môn đệ là 72, tông đồ là 12. Đó là kể những cái người đàn ông nha, theo Chúa đó. Thì đến cái lúc mà Chúa, sau khi Chúa ở trong cái nơi hoang vắng, chúng ta gọi là nơi sa mạc gì đó, người ta đối lã, rồi có rất là đông người, nó là 5.000 người đàn ông, chưa kể đàn bà con nít. Thì Chúa hóa bánh ra, Chúa nói các người nuôi họ ăn đi. Thì các tông đồ nói rằng không đủ tiền, lương một năm trời cũng không nuôi đủ cho mỗi người một tí xíu bánh. Thì Chúa hỏi có cái gì không, thì họ đưa cho Chúa lấy từ một đứa bé 2 chiếc bánh, 5 con cá. Chúa hóa ra cho 5.000 người đàn ông, chưa kể đàn bà con nít. Sau đó đó, trong tin mừng thánh Gioan đó, thì anh chị em nhớ là sau đó Chúa đi ra chỗ khác, thì người ta túng theo đi theo Chúa. Thì Chúa nói không, các ngươi đến với ta vì no bụng, chứ không phải là vì cái lương thực hằng sống. Và Chúa nói như thế này, chính ta là bánh hằng sống, ai không ăn mình ta và uống máu ta thì không được sống đời đời. Bởi vì mình ta là của ăn, máu ta là của uống. Khi mà Chúa nói ra điều đó đó, thì rất là nhiều môn đệ của Chúa Giêsu bỏ đi hết. Còn lại ai? Phêrô và những người theo Phêrô. Thì anh chị em biết là có một số người á đi theo Chúa theo cái triết lý người ta theo Chúa như là một thầy dạy thôi, chứ không phải đi theo Chúa như là một đấng cứu tinh. Có những người coi Chúa là một vị cứu tinh, nhưng mà cứu dân Do Thái thôi, chứ không phải là cứu nhân loại khỏi tội và chết. Thì có một số người đó, họ bung ra, họ đi ra, họ cũng học được một vài, gọi là học lóm được một vài điều, đôi điều gì về Chúa. Họ đi khắp nơi. Sau năm 70 đó, họ đi khắp nơi trên toàn thế giới. Đó như là những người Do Thái đi theo Chúa. Và anh chị em biết là sau khi Đức Chúa thần hiện xuống đó, thì bà con Do Thái khắp nơi, giống như chúng ta là người tị nạn, hay là chúng ta đi là người Việt Nam ở trên toàn thế giới, người có khi là có cái lúc mà có một cái lễ gì đó, ví dụ lễ Đức Mẹ La Vang, chúng ta tưởng tượng hình dung rồi chúng ta so sánh thôi, thì người thì ở bên Úc, người ở bên Âu Châu, người ở bên Mỹ, người ở bên Canada, thấy không? Ở đâu đó đi về Việt Nam đi dự lễ Đức Mẹ La Vang. Thì cái ngày lễ vượt qua đó, thường thường đó là người ta, hay là lễ ngưỡng tuần đó, người ta tụ về khắp nơi trên thế giới, người Do Thái khắp nơi trên thế giới về lại Jerusalem. Thì trong cái ngày đó đó, người ta nghe các thánh tông đồ nói về Chúa Giêsu Kitô, và gọi là phải nói là muôn dân thiên hạ, cả đế quốc La Mã trở về đó. Thì có những người nghe đó, họ đi họ loan báo về Chúa Giêsu Kitô. Thì có những người này về đến Roma. Anh chị em đọc cái tin học, đọc sách Công vụ tông đồ sẽ thấy có những người Do Thái từ Roma về Jerusalem và nghe ông Thánh Phêrô giảng nè. Mà những người đó khi mà về Roma đó, thì họ sẽ lấy lời của Cựu Ước, họ nói về Chúa Giêsu Kitô theo cái lối của họ. Có nghĩa là thay vì nói hoàn toàn về tin Chúa Giêsu Kitô, thì họ bắt buộc những người theo Chúa Giêsu Kitô cũng phải chịu cắt bì, cũng phải giữ tất cả những cái lề luật của người Do Thái. Có nghĩa là anh chị em biết cắt bì là gì phải không? Biết cắt bì là gì? Luật rất là kỹ, rất là khó khăn. Và họ vinh vang trong tất cả các dân tộc, như hôm tuần trước chúng tôi đã nói rồi, trong các tất cả các dân tộc người Do Thái á, rất là cha Nguyễn Thế Thuấn nói rằng ỷ y hay là ỷ thị, ỷ vào mình là có luật, là người văn minh, vinh vang nơi Thiên Chúa, là người đó dẫn đàn cho kẻ mù, ánh sáng cho những người trong u tối. Đó là những người Do Thái đó đó. Đây là cái bối cảnh lịch sử chúng ta hiểu. Và khi ông Thánh Phaolô đến Roma thì ông gặp những cái người này. Những người này á, họ là người Kitô giáo nhưng mà Do Thái Kitô giáo, mà không có theo đúng cái tinh thần của Chúa Giêsu Kitô. Và ông Thánh Phaolô muốn nói một cái điều khác, không phải là do lề luật mà chúng ta được ơn cứu độ, cũng chẳng phải là do cái lương tâm của mình mà mình được ơn cứu độ, nhưng mà là do Chúa Giêsu Kitô, thánh khí của Ngài. Đó. Đó là cái điều mà ông Thánh Phaolô muốn nói. Đây á, là cái đạo người không có hiểu, tưởng rằng đạo Công giáo là đạo lề luật, có lề luật chứ không phải không có lề luật. Hay là tưởng rằng giáo hội Công giáo bảo vệ, hình thành giáo luật dục lương tâm, đào tạo lương tâm con người á, thì do đó đây là đạo lương tâm có đó. Có về lề luật cũng có, mà có lương tâm cũng có, cả hai. Nhưng mà nếu mà nói đến cái cốt lõi của đạo Công giáo theo cái tinh thần, theo cái nhìn của ông Thánh Phaolô đó, đạo Công giáo là đạo của thần khí thánh, thần khí phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Tất cả cái luật lương tâm, hay là cái luật mà chúng ta thấy 10 điều răn Đức Chúa Trời, là tất cả những cái lề luật trong Cựu Ước, ngay cả luật của Chúa Giêsu Kitô trong Tân Ước đó, như tám mối phúc thật, hay là khuôn vàng thước ngọc, anh em muốn người ta làm điều gì tốt cho mình thì làm trước cho người ta đi. Hay cái luật cho, luật đầu tư, luật quảng đại đó, cũng là do, cũng trong lời của Chúa, trong tin mừng thì chúng ta sẽ thấy đó, thì tất cả đều do thánh khí, do thần khí thánh của Chúa Giêsu Kitô. Và chỉ có trong thần khí thánh của Chúa Giêsu Kitô thì chúng ta mới thực sự được tự do, không phải là thực tự do trong trí thức mà thôi, hay là trong cơ thể được khỏi bệnh, được khỏe mạnh, không phải. Hay là tự do trong linh hồn, không, tự do trong thần khí thánh của Chúa. Do đó chúng tôi mới nói đây là thánh thư tin mừng, và đây là thánh thư để chúng ta biết về thần khí Chúa là như vậy. Đạo Công giáo phải là cái đạo của thần khí thánh Chúa Giêsu Kitô. Và do đó ngày hôm nay là anh chị em thấy chúng ta được tràn trề thần khí của Chúa. Trong mùa vọng này cũng là mùa của thần khí thương xót đây. Ông Thánh Phaolô nói có những người á, học được một mớ thôi, một tí xíu thôi về lời của Chúa, luật của Chúa, thì chúng ta bắt đầu đi làm việc mục vụ, từ thiện gì đó. Nhưng mà mình sẽ ỷ thị vào tôi là người công giáo, là tôi là người tốt lành lương thiện gì đó, rồi tôi làm việc lời của Chúa, tôi thực thi lời của Chúa, nhưng mà kết án người khác không được, không đúng. Có những người Do Thái cũng vậy, họ bắt buộc á, người Do Thái là họ có cái lương á là họ cắt 10%, hoa lợi 10% dâng lên cho đền thờ. Giống người Tin Lành cũng vậy đó, lương về cắt 10%, hay có những người cho luôn cả 15% lương á cho nhà thờ của họ, cho giáo xứ của họ. Người Tin Lành làm giống như người Do Thái. Người Công Giáo không, người Công Giáo đó ai muốn cho phải do cái lòng quảng đại, mình thương mình mới cho, chứ không phải là bởi vì miễn cưỡng hay là bị ép buộc. Có cái luật đó, nhưng mà luật đó là luật tình thương, luật tự do, luật tình thương. Thì ông Thánh Phaolô ngày hôm nay chúng ta nghe đó, có những người Do Thái mà cũng có thể là những người Công Giáo hiện thời đó, giống như Do Thái khi xưa, thì hiện nay là Công Giáo gọi là đạo đức bên ngoài đó, vụ hình thức, vụ luật, hay là vụ cái danh nghĩa mình là Công Giáo, ỷ vào cái giáo hội Công Giáo khắp nơi trên thế giới đó, làm những cái điều đó bên ngoài thấy nó đẹp đó, nhưng bên trong nó trống. Vinh vang nơi Thiên Chúa, được lề luật chỉ giáo, rồi dẫn đàn cho kẻ mù, ánh sáng trong bóng tối, thầy dạy kẻ ngu muội, giáo hóa những còn non dại, được phúc có tri thức và sự thật. Và cái sự thật đó được viết thành chương trình cứu, chương trình về câu cứu đàng hoàng, nó thành lề luật mà chúng ta có đó, nhiều luật lắm. Nếu mà so với lời người Do Thái á, luật Công Giáo nhiều hơn cả Do Thái. Anh chị em đừng có tưởng là mình ít. Cả một cái bộ giáo luật mà chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho cha mới, các cha sắp sửa đó, các thầy sắp sửa chịu chức linh mục. Cả bộ giáo luật đó là đặt nặng trên vai của các linh mục nhiều hơn là giáo dân. Cả ngàn cái luật khủng khiếp. Nhưng mà làm sao giữ được? Người nào vinh vang mình giữ được luật đó là người đó không có thật, người đó tự dối chính mình. Ông Thánh Phaolô là một lần nữa là luật sư, ngài nói rằng là những cái người mà đi giáo hóa kẻ khác nha, là chúng tôi lưu ý có những người á Công Giáo đem những người không Công Giáo vào trong đạo. Rồi khi mà vào trong đạo đó thì cái chuyện gì xảy ra? Cái người Công Giáo không sống đạo mà còn sống như là quỷ vậy đó. Ngược lại, mình đã là quỷ, mình đem người ta vào đạo để vào một cái gọi là như là cá mè một lứa vào trong cái nhóm đó thôi. Rồi cuối cùng mình không sống đúng với thánh khí của Chúa, không đúng với lời của Chúa, cuối cùng biến người ta thành quỷ. Ông Thánh Phaolô sẽ nói cái điều đó. Ngươi á, giảng đừng trộm cắp thì chính ngươi lại trộm cắp. Ngươi nói đừng ngoại tình thì chính ngươi lại ngoại tình. Ngươi á, góp giết ngỗ tượng nhưng mà ngươi đánh cướp đền miếu. À, có những người như vậy, kính thưa anh chị em, đem người ta vào đạo. Mình nói tôi là Công Giáo này nọ, có Chúa có mẹ, nhưng mà vẫn còn như coi tử vi hả? Vẫn còn thờ ngỗ tượng, vẫn còn tin vào những cái thứ đó mà người Công Giáo. Đây, ông Thánh Phaolô nói cho người Do Thái, cũng như ngày hôm nay nói cho chúng ta đó. Đâu không phải là chỉ có gớm ghiếc ngỗ tượng mà cướp miếu của người ta. Cướp cái gì trong đó thì lấy vàng bạc châu báu trong đó, thường thường người ta cúng thờ đó. Đó là cái thời xưa đó, thời của ông Thánh Phaolô. Thời nay như thế nào? Đây là cái vấn đề kính thưa anh chị em, ông Thánh Phaolô nêu lên cho những người cho rằng mình có đạo. Ngươi vinh vang nơi lề luật, xong bởi ngươi vi phạm lề luật, ngươi làm nhục cho Thiên Chúa. Vấn đề là cái chỗ này. Chúa đến, Chúa mặc khải, mở màn xé cái mặt trời ra để Chúa cho chúng ta thấy Chúa là gì và Chúa là ai. Mà Chúa không phải chỉ có tỏ hiện cho chúng ta, có lời cầu là Chúa xin tỏ hiện cho chúng con thấy Chúa đó. Nhưng mà thấy Chúa từ đằng xa, khách quan đằng xa chưa có đủ. Chúa tỏ luôn, tức là Chúa tỏ luôn chính cái bản tính của Ngài. Không phải để chúng ta thấy bằng cái con mắt sắc phàm, mà Chúa thông chia luôn cho chúng ta cái bản tính của Ngài, tức là cái sức sống của Ngài đó, cái sự sống của Thiên Chúa. Chúa đổ xuống trên chúng ta, đổ vào trong hồn của mình, để mình có cái thần khí thánh của Ngài, tức là sự sống của Thiên Chúa, là cái bản chất đó của Thiên Chúa trong mình. Thì những người Công Giáo lúc đầu đó có được cái thần khí thánh này, Cái thần khí thánh này á, giống như là anh chị em cứ lấy cái ví dụ như là nước vậy đó. Nước chúng ta đổ vào cái mảnh đất đó thì cái nước đó nó cũng nuôi cho như là cây ngọc lan hoặc là cây mận hay là cây ổi hay là cây táo. Cũng là nước thôi, nhưng mà có thể nuôi được nhiều loại cây. Thần khí nó như vậy đó. Mỗi người mỗi khác, có người thì được ơn khôn ngoan, người thì ơn trí tri, thấu biết được lòng người, có người thì được ơn đức tin, tin Chúa vững lòng trong tất cả mọi nghịch cảnh mình vẫn tin bình an bởi vì mình tin vào Chúa. Có người á thì được quảng đại từ thiện, thương người, giúp đỡ người, cũng là một cái nước thần khí đó, cái sức sống đó. Thì á, khi mà Đức Chúa Thánh Thần xuống, cái thần khí của Chúa Giêsu Kitô xuống trong các tông đồ, các những người công giáo đó, thì họ bắt đầu họ mỗi người Chúa cho theo cái lường đức tin của họ, những cái ơn lành đó, hay là cái ơn gọi là đặc sủng của Đức Chúa Trời. Thì người công giáo tính toán, có những người bắt đầu rào nó lại, đây là của tôi nè, ơn này là của tôi mà thôi, không có cho ai đó. Ai muốn đến đó, để xin đó, thì phải đóng tiền. Ai muốn đến học lời Chúa thì cũng phải đóng tiền, hay là có một cái gì đó phục dịch như thế nào đó, để bắt đầu giới hạn lại. Cái thưa anh chị em, Chúa đến đó, thì Chúa xé toạc tim Chúa ra, Chúa xả láng. Còn đó, khi mà trao cho những người này đó, để bắt đầu họ gói ghém lại trong vòng của mình, như là cái người công giáo Do Thái mà trở lại đạo công giáo ở tại Roma đó, chỉ có nhóm mình mà thôi. Ông Thánh Phaolô muốn chọc thủng cái ranh giới đó và phá tan đi, để nói rằng không phải là mình lấy cái luật, mình ỷ lại vào luật của Do Thái, mình là người Do Thái rồi, lấy luật của Do Thái để mà ràng buộc, để rào lại thần khí thánh của Chúa, rào lại ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô. Họ cãi nhau rất là nhiều, cái thưa anh chị em, trong cái giai đoạn đầu á, họ cãi nhau, tranh cãi nhau đến mức độ mà phải có, cuối cùng là phải đưa về Jerusalem để mà có một cái gọi là công đồng chung đầu tiên tại Jerusalem á. Và cái người đứng ra giải quyết tất cả mọi vấn đề á, là cái người em họ của Chúa Giêsu, là ông thánh Giacôbê tông đồ, Giacôbê hậu, chứ mà là Giacôbê cả, đâu có những người lộn. Giacôbê cả là anh của ông thánh Gioan tông đồ bị xử tử, tử đạo đầu tiên. Giacôbê hậu là em họ của Chúa Giêsu, là giám mục ở Jerusalem á, thì vì cái vấn đề đó, người Do Thái, bắt đầu từ đạo Do Thái mới khai sinh ra, từ đó đó mới phát sinh ra Kitô giáo đó, thì người ta muốn giữ lại những cái luật cũ. Ngày hôm nay kính thưa anh chị em, vẫn còn nhiều người công giáo đạo dòng đạo gốc vẫn còn theo luật. Luật thì phải theo, nhưng mà theo cái luật đó với cái thánh khí của Chúa trong mình. Đây là mầu nhiệm, kính thưa các anh chị, đây là mầu nhiệm nhập thể. Mầu nhiệm nhập thể có thể nhìn lại, chúng ta có thể là mầu nhiệm nhập thể Chúa xuống thế, Đức Chúa Trời là Thượng Đế Chí Tôn xuống thế làm người. Và chúng ta biết Thiên Chúa là tình yêu, như Đức Giáo Hoàng Benedicto nói rằng Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa là đức ái. Và chúng ta có thể nói là Chúa là tình yêu nhập thể. Nhưng mà rõ rệt hơn nữa, cụ thể hơn hết đó, cái mầu nhiệm nhập thể mà chúng ta mừng kính vọng lễ Đức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa là như thế nào? Đức Chúa Trời xuống thế làm người á, là Chúa dạy cho con người một cái điểm này quan trọng vô cùng mà chúng tôi thấy trong những ngày này. Anh chị em dự lễ, có thể ngày hôm nay, ngày mai, hay là suốt cả đời, hay là suốt cả năm vừa qua, trong những ngày tháng của năm mới, thì chúng ta sẽ thấy đến đây đó, chúng ta bước vào trong nhà thờ hay là đền thánh, cử hành thánh lễ, thì chúng ta bắt đầu nhập lễ với lời ca, ca ngợi Chúa thứ nhất, rồi ăn năn thống hối, rồi chúng ta thấy các cha ăn mặc hết sức là trịnh trọng, trang nghiêm, lộng lẫy, nhiều khi có những cái lễ lớn á, rất là lộng lẫy, rồi bàn thờ, rồi cung thánh, rồi được trang hoàng hết sức là nó đẹp và làm cho chúng ta thấy cái bầu khí nó linh thiêng như thế nào đó. Rồi chúng ta nhìn máng cỏ, chúng ta nhìn Chúa, nhìn Mẹ tất cả, rồi nhìn ai nấy đến nhà thờ cũng trang nghiêm. Rồi chúng ta nghe giảng, những cái bài giảng được soạn ra kỹ càng để chúng ta được nuôi dưỡng linh hồn mình. Nhưng mà cuối cùng á, cái trọng tâm cốt lõi, cái trọng tâm, cái con tim của thánh lễ là gì? Chúng ta thấy trên bàn thờ chén vàng, chén bạc, có lẽ là chén xi đó, rồi trong nhà tạm cũng vậy, chén vàng, chén bạc, tất cả là bàn thờ được khắc rất là đẹp bằng đá cẩm thạch, rồi chúng ta thấy đến cái nhà thờ như vậy đó. Nhưng mà cuối cùng tất cả đều chứa đựng, tất cả những cái thứ đó chứa đựng một tấm bánh, một vài ba giọt rượu, một cái vật hết sức là tầm thường, anh chị em có thể mua ngoài chợ đó. Tất cả những sự lộng lẫy, hết tất cả những gì mà chúng ta thấy ấy, để mà chứa đựng những chuyện rất là tầm thường, ai cũng có thể có được hết. Tấm bánh đó và cái chén rượu đó, tí rượu tí bánh đó, sẽ hóa thành Chúa và đã hóa thành Chúa rồi, Chúa ở trong mình. Đây là cái điểm quan trọng này. Con người khi mà phạm tội xong á, khi mà phạm tội xong á thì mới bắt đầu mình thủ cho mình cái tội nguyên tổ là như vậy. Và anh chị em có thể thấy trong mình có cái điều đó. Nếu mà muốn xét lòng lại, xét cuộc đời mình lại trong năm qua đó, coi mình ích kỷ như thế nào. Những người cần đến mình, những người thật sự cần đến mình, họ tới mình khước. Cái lòng ích kỷ. Chúa đến, Chúa xét toạc tim Chúa ra. Không phải là chỉ có tình yêu nhập thể, hiển nhiên tình yêu nhập thể, nhưng mà cái lòng quảng đại, tình yêu là quảng đại, bao dung, nhập thể. Khi đến với Chúa là Chúa cho hết. Cần gì Chúa cho nấy nha, tôi nói cần nhưng mà là muốn đâu. Muốn gì Chúa cho nấy không phải đâu, cần gì Chúa cho cái đó. Xin Chúa tha, Chúa không bao giờ khước từ, nhất là khi những con người thống hối ăn năn. Xin Chúa cho hàng ngày dùng đủ, Chúa không bao giờ khước từ, có nghĩa là người đó phải trở về với Ngài. Xin Chúa cứu, lại Chúa xin thương xót con, Chúa cứu, Chúa không bao giờ khước từ. Xin Chúa cho thấy Chúa, Chúa không bao giờ khước từ. Chúa bằng mọi cách, bằng mọi giá, mọi phương tiện, Chúa cho chúng ta thấy Ngài. Xin Chúa giúp sức để mà con vượt qua những cơn khó khăn, Chúa giúp, Chúa không khước từ đâu. Cuối cùng cái tình yêu mà một cái cạnh đó, rõ rệt trong cái mùa này, đó là cái lòng quảng đại đó nhập thể, kính thưa anh chị em. Và đụng đến Chúa là cho, đụng đến Chúa là cho, Chúa không khước từ, kính thưa anh chị em. Tình thương mà. Và chúng tôi thấy rõ cái mầu nhiệm Chúa nhập thể trong đời của tôi lấy ví dụ. Anh chị em vừa rồi hát trong lễ, hát cái bài mùa đông năm ấy, nhớ mùa đông năm ấy. Là năm ngoái đó, ở đây tối 24 có ai đến canh thức vòng Giáng sinh không? Có ai đến đây vòng Giáng sinh? Canh thức đó, 24 tay tối có ai giơ tay lên không? Coi có mặt ở đây đó. Đêm Giáng sinh vừa rồi đó, năm nay đó, thấy không? 24 tay đó. Đó là nói về ơn người, thấy không? Ơn cứu độ nơi người trang chứa. Còn năm ngoái á là mùa đông năm ấy. Hoặc cảnh Giáng sinh với cái chủ đề là mùa đông năm ấy. Bởi vì chúng tôi được Chúa gợi hứng nhớ lại cái mùa đông ấy. Mùa đông năm ấy là cái mùa đông năm 1978. Chúng tôi đi vượt biên mười mấy lần á, đến cái lần đó ở trong tù, nhỏ lắm, mười mấy tuổi à. Chắc là 11, 12 tuổi ở trong tù. Thì rất là cực nhọc, từ mùa hè đáng lẽ là phải học, đi học rồi chơi vui, rồi đi vào trong tù ở, tuốt cái gì dưới rừng U Minh. Sáng sớm cũng như dòng biển Đức vậy đó, là 4 giờ dậy đi ra ngoài đồng làm việc, đi bắt rắn, đi làm đốn củi đủ thứ chuyện. Cho đến cái mùa Giáng sinh đó, cái đêm 24 đó, tự nhiên không biết cái công an cán bộ gì bộ đội đi đâu mất tiêu hết rồi. Cái tù ở giữa rừng U Minh thì á, tù nhân hành sự hay là vượt biên hay là gì đó tụ lại với nhau, bên đàn ông với là bên con trai để riêng ra, đàn bà để riêng ra, thì họ tụ lại hết. Họ nói bây giờ mấy người Công giáo, người có phải là người có đạo đâu, ở dưới miền Tây ông người có đạo, nói người Công giáo bây giờ đây là lễ này, lễ Giáng sinh nè, cho mấy người Công giáo ra làm gì cho chúng tôi biết, nói về Chúa chúng tôi biết tại sao mừng. Thì chúng tôi nhớ lúc đó đó là người ta tề tụ chung quanh mình, không có gì mình moi ruột mình ra, nhớ trong ca đoàn con nít hát, thì chúng tôi ngồi xuống cả trăm người, mình ngồi đó mình cất lên cái bài mùa đông năm ấy, nhớ thuộc lòng hết tất cả các câu, nhớ thuộc lòng. Một đứa con nít hát trong cái rừng gọi là rừng U Minh đó, anh chị em, hát vang lên cái tiếng mùa đông năm ấy. Tôi lấy làm lạ cái chuyện này, bây giờ mình vẫn còn nhớ mùa đông năm ấy, mình ngồi trong cái tù đó mình hát bài mùa đông năm ấy đó. Thì sau đó đó lạ lắm, những người không Công giáo ai nấy cũng vậy, có cái gì moi ra cho nhau hết. Khi mà tôi hát xong á, tự nhiên tôi thấy suốt một năm gọi là một mấy tháng trời trong tù không có gì ăn ngon hết, ủa sao có một tô chè chuối, Tự nhiên họ trao cho nhau hết. Lúc đó mình nhìn lại mấy chục năm trước, nhìn lại ngày hôm nay thấy rõ rệt là cái mầu nhiệm tình yêu nhập thể, thượng đế giáng thế đó là mầu nhiệm cho đi. Tự nhiên à, có phải mùa này là mùa cho đi không? Mà cho vui nữa, vui mới cho. Cả một năm chúng ta có thể là đóng cửa lòng lại với người này người nọ. Không phải là cho về vật chất thôi, cho tình thương, cho thời giờ, cho cơ hội, cho khả năng, cho kinh nghiệm, cho lời khuyên, cho lời cố vấn. Cái mùa này đó, cái mùa nhiệm mà thể chúng ta tiếp tục mừng. Anh chị em, tôi nói thật anh chị em, bây giờ anh chị em mà ra ngoài đường, anh chị em gặp người ta, anh chị em nói Merry Christmas, người ta nói mình điên. Thật á, tôi thử rồi, người ta gọi phone lên, tôi nói Merry Christmas. Ủa, Christmas hết rồi mà sao còn Christmas nữa? Không, mình còn kéo dài đến ngày lễ Thiên Linh mà. Rồi kia là đến khi 25 tay xong cái là cửa đóng lại, dẹp hết tất cả đồ trang hoàng Giáng sinh. 25 tay bác ba hả? 25 tay 35. Thử ơi, anh chị em đến chúng ta vẫn còn mừng đến lễ Chúa Thiên Linh, anh chị em thử đi ra ngoài á, Merry Christmas, người ta tưởng mình là cái người điên á. Thật bây giờ đó mình kéo dài cả một cái mùa đó, bây giờ người ta không coi là mùa Giáng sinh nữa, mà người ta gọi là năm mới, Happy New Year thôi. Thì cái vấn đề là cái thứ anh chị em, cái mùa này là cái mùa chúng ta tập sống quan đại. Ông Thánh Phaolô muốn như vậy, ông Thánh Phaolô muốn chỉ cho chúng ta thấy trở lại, không phải là với luật của lương tâm hay luật của lời Chúa, của cựu ước, mà luật của thánh khí. Có những người đặt vấn đề cho chúng tôi, thấy ồ cha cứ hỏi chúng tôi hoài, cha có khỏe không? Thì chúng tôi nói mạnh thì có mà khỏe thì chưa. Mạnh lắm đấy, không có phải là chúng tôi ho hen như thế này, nói cha thấy cha ho như vậy là thì có lẽ là cha yếu. Mạnh có đâu, bệnh không có bệnh, nhưng mà cái sức á nó trào dâng ra mà mình không điều khiển như ý của mình. Chỉ có cái vấn đề là chỗ này, khi mà có người đến cần cái gì đó, ví dụ như nó là cái người bệnh hoặc là cái người túng thiếu, mà Chúa bảo tôi làm á thì Chúa cho liền. Chúa bảo trong suốt một năm qua là cha dạy cho con sống quảng đại. Không phải là quảng đại vì cái ơn lành cầu nguyện cho người ta được, người ta thấy cái ơn đó Chúa đến, người ta được lành bệnh hay là gia đình đó được an hòa với nhau, hòa thuận với nhau. Và Chúa con dạy như thế này, cái quảng đại là quảng đại về thời gian nữa. Quảng đại cái thời gian là ngồi đó để lắng nghe, cho dẫu mình người ta chưa nói, cái kinh nghiệm mình đã biết người ta sẽ nói cái gì, không phải là kiêu ngạo hay là ỷ hay là tự thị cho mình biết. Mình thấy cái vấn đề nó như vậy rồi, và thấy luôn cả cái giải pháp luôn cho vấn đề của những người đến. Chúa cho thấy trước, và không những Chúa cho thấy trước mà Chúa cho thấy sâu nữa. Trước là tức là khi người đó trước khi đến, Chúa cho biết cái vấn đề cái gia đình nó như thế nào rồi. Rồi sau đó Chúa cho, nếu mà họ đi theo con đường của Chúa thì nó sẽ được bình an làm sao. Nhưng mà bây giờ Chúa nói còn phải ngồi im lìm, không được nói một lời nào, lắng nghe thôi. Đó là Chúa bảo quảng đại cái chỗ đó đó, quảng đại về cái thời gian quý báu của mình. Chúa dạy tôi cái điều đó trong năm nay, và nói năm tới là như vậy. Ông Thánh Phaolô đó, ông đến, ông nói với người Do Thái mà, mặc dù người ông là người Do Thái, ông không biết họ, thì ông nói anh em có luật đó, nhưng mà coi chừng, dạy cho người ta luật mà mình không giữ, phá đi những cái tinh thần vụ luật đó, phá đi cái hàng rào đó để sống với thánh khí của Thiên Chúa. Và ngày hôm nay anh chị em đến đây đó, anh chị em cầu mong đi được ơn chữa lành. Tôi biết có những người được ơn chữa lành. Cái ơn chữa lành đó là cái gì? Là lòng quảng đại của Chúa, tình yêu quảng đại của Chúa ban cho chúng ta cái sức mạnh, cái sức khỏe đó. Mà chưa đủ đâu, phải quảng đại hơn nữa. Có những người quảng đại đến đây suốt cả mấy tiếng đồng hồ cho Chúa giờ, dành cho Chúa giờ. Kính thưa anh chị em không thể nào quảng đại hơn Chúa được. Anh chị em đã quảng đại rồi, nhưng mà Chúa sẽ không để cho anh chị em quảng đại hơn Ngài. Ngày hôm nay giờ phút này bắt đầu chúng ta cầu nguyện nè. Ngay bây giờ đây nè, anh chị em nói với Chúa, lạy Chúa, xin Chúa tỏ cho con thấy lòng quảng đại của Ngài. Tôi thấy có những người trong suốt năm qua làm việc rất là nhiều, đầu tư thời gian sức lực, cứ như là 100% mà thu hoạch hoa lợi đó nó không bao nhiêu. Cho đến khi mình đến á, mình thay vì mình cho mình cho gia đình mình cho những người xung quanh phải đó, phải có đó. Bây giờ mình thử đi, mình cho Chúa hết lòng, hết linh hồn và trí khôn. Mình cho Chúa tí thời gian, cho Chúa tí sức lực, cho Chúa tí của mình đó, hết lòng của mình cho một chút mà hết lòng đó. Chúa không khước từ mà Chúa sẽ đổ xuống tràn trề. Khi xưa chúng tôi làm việc á, chúng tôi nghĩ phải cái trí nè. Trước khi đi tu nghĩ rằng con có cái khả năng này kia nọ để mà giúp cho Chúa. Thì bây giờ nó khác á. Chúa bảo con làm, con sẽ làm, dồn hết tất cả sức lực vào để mà làm một việc nhỏ thôi. Một việc nhỏ cho nó đến nơi đến chốn chu đáo đó. Chúa chúc phúc cho nó không thể tưởng tượng đó nữa anh chị em. Mình làm một mà Chúa chúc lành, Chúa tỏ cái lòng quảng đại của Chúa đó. Gấp ngàn lần, gấp ngàn lần. Anh chị em đến đây, anh chị em hội đủ điều kiện để nói với Chúa là Chúa, xin Chúa cho con thấy lòng quảng đại của Ngài. Mùa này là mùa quảng đại. Xin Chúa cho con thấy lòng bao dung của Chúa. Mùa này là mùa bao dung đó. Anh chị em thử đi. Thì á, những cái chuyện như là chúng ta nghĩ là chúng ta cần được chữa lành bệnh tật không? Cái người bị ung thư này nọ đủ thứ chuyện. Chúa sẽ làm cái việc đó chúng ta không thể ngờ được.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.